This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin kính mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện đầu tuần cùng với Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, là chuyên gia điện toán, kinh tế tài chính và quản trị thương mại quốc tế đến từ tiểu bang Florida. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương.
Vâng, tôi Nguyễn Văn Lương, xin mến chào Dũng Nghiêm và ban điều hành của Đài Sài Gòn Radio tại Đà Lạt. Và xin mến chào tất cả quý vị thính giả có cơ hội được nghe chương trình này.
Vâng, mặc dù cái là ngày hôm qua là Easter thì mọi người trên toàn thế giới đều đón mừng cái lễ phục sinh, nhưng mà rất tiếc đã có một cái tin đau buồn là Đức Giáo Hoàng Francis cũng đã băng hà, cũng đã qua đời, và đây là cái điều đau buồn, một cái niềm tiếc thương đối với trên toàn thế giới. Thưa anh, thì cái tin tức tuần qua như thế nào thưa anh?
Vâng, thì một cái tin tức đầu tiên mà tôi cũng xin thưa quý vị đó là Đức Giáo Hoàng Francis qua đời vào tuổi 88 tuổi, và giờ qua đời đúng vào giờ mùa Mục Sinh này. Đây là chuyện mà vô cùng thương tiếc của tất cả thế giới, là một cái điều rõ ràng. Và thì thứ hai nữa tôi xin thưa với quý vị đó là điều quan trọng nữa mà tôi cũng thông báo cho tất cả những người Việt Mỹ gốc Việt của chúng ta, đó là chúng ta phải thay đổi cái bằng lái xe mới. Kể từ ngày 7 tháng 5 họ sẽ thi hành, mặc dù là chưa gọi là quyết định một cách dứt khoát, nhưng là bắt buộc nó sẽ từ từ đó, nhưng mà chúng ta phải có bằng lái xe mới với có những cái yếu tố từ đầu những tiểu bang. Thì chúng ta đừng nên nghĩ rằng là cái bằng lái xe chúng ta chưa hết hiệu quả, chưa hết hiệu lực, chúng ta không cần đổi. Nhưng mà quý vị đi làm giấy tờ hoặc là đi máy bay thì cái là có thể quý vị gặp trở ngại. Nên tôi đề nghị quý vị là hãy đi làm bằng lái xe mới trước ngày 7 tháng 5 năm 2025 để chúng ta đỡ gặp cái chuyện trở ngại về sau. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba nữa là cái chuyện mà kinh tế của nước Mỹ. Thì vấn đề kinh tế của nước Mỹ dưới với cái nhìn của tôi thì tăng lên giá một chút ít, nhưng mà nó không phải đó là cái vấn đề kích ập vấn đề lạm phát. Đó là vấn đề gọi là sự gọi là kích thích của cái vấn đề nhu cầu, gọi là tăng giảm của cái mùa hè, người ta xài nhiều. Thì đây là cái giá nó lên chỉ có mấy xu thôi. Tôi không thấy đó là cái sự ảnh hưởng đến vấn đề kinh nhu cầu của lạm phát. Đó là điều thứ ba. Nhưng mà cái ngày weekend vừa rồi đó, tôi cũng rất là ngạc nhiên với cái đảng Dân Chủ. Và là kích động một cái biểu tình nữa. Một cuộc biểu tình này họ cũng tuyên bố tùm lum tà la lên là cả 50 cửa bang. Nhưng mà tôi phải nhìn đó, tôi đã theo dõi rất nhiều đài truyền hình, thế nhưng không hết tất cả được. Nhưng mà với cái network bây giờ chúng ta có thể đi nhiều từng cửa bang một để thấy đó. Thì tôi nhận xét thấy là nếu tôi nhận xét không sai, thì đông nhất là chỉ có 400 người. Còn trong khoảng 400 người từ New York, đông nhất. Đó. Mà đây là một cái ngày lễ lớn, ngày phục sinh đó. Thì cái vấn đề người ta nghỉ rất là nhiều. Cái điều đó xảy ra đã, nhưng và rồi nó thổi phồng lên. Và tại sao họ phải cố gắng, họ phải làm chuyện như vậy? Để tôi đã trình bày với quý vị nhiều lần đó. Chúng ta phải bình tĩnh trong cái chuyện này. Với Tổng thống Trump cho đến giờ này chưa đầy 100 ngày, ông ta làm được rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện. Và những cái chuyện tốt đó, người ta không nói. Nhưng mà cái chuyện tốt đó, nó bị ngăn cản là khác. Đó là cái nguyên do của những cuộc biểu tình. Tôi nói thí dụ, trong cái cuộc biểu tình chúng tôi thấy có những cái điều xảy ra, thí dụ như là chống đối vấn đề bắt bớ những người bất hợp pháp. Đó là điều thứ nhất. Trong khi quý vị có chịu chấp nhận cái chuyện đó không? 90% dân Mỹ không chấp nhận. Và cho đến giờ này, đến cái biên giới của Texas, của phía Nam, đó là 99,6% 0.6% là được hiệu quả. Thì bây giờ họ chống đối mới để làm cái gì nữa. Nên chẳng qua là vì MS-13 là một cái tổ chức mà khủng bố mà đã bị ông Trump giao trả cho El Salvador đó, mà họ đã nói là tạm ngưng cho nó lại bởi vì không thể nào đưa ra một quốc gia thứ ba để nhốt người ta được. Thì đây là tòa án quyết định như vậy thôi. Nhưng mà tại sao Đảng Dân Chủ làm chuyện đó? Tôi nghĩ là có cái sự dung túng nào đó, có sự tổ chức làm ăn chung thế nào đó, giống như mafia để xưa, giống như bố già để xưa. Đó là cái điều mà nó đã xảy ra cho cái nước Mỹ này. Thế, hoặc là tài phiệt xảy ra. Thế đây là những cái điều mà chúng ta quá lớn để mà nói. Nhưng mà khi mà họ can dự vô như vậy thì tôi thấy chắc chắn là có chuyện xảy ra. Tại sao tôi nói như vậy? Thí dụ trong cái bộ biểu tình nó cũng có nói về DOGE. DOGE là cái bộ, cái cơ quan hiệu năng của ông Elon Musk đưa tung ra đó. Thì nếu tôi là Đảng Dân Chủ, tôi phải, thứ nhất, muốn ngồi với ông Trump, Tổng thống Trump, để mà điều tra xem Elon Musk tung cái tin đó ra chính xác hay không chính xác. Nếu không chính xác thì chúng ta phải làm lại cho nó đúng. Và phạt ông Elon Musk nữa. Tại sao một người thiên tài, một người lỗi lạc mà lại tung ra tin tức như vậy mà không kiểm chứng? Mà nếu mà thực sự như vậy đó, thì phải ngồi với Tổng thống Trump để xem được tại sao số tiền nó thất thoát hàng tháng như vậy cho Bộ Xã hội. 20 triệu cái check gửi đi mà không trở lại. Thì đây là tại tiền nó đi đâu? Và cái tiền thất thoát lớn như thế nào? Trong khi đó chúng ta thấy trong quá khứ đó, cái số tiền đó hàng năm, mỗi lần ô sắp sửa hết tiền xã hội là bắt chúng ta tăng thuế. Bắt chúng ta tăng thuế 1%. Thì những cái hành động như vậy thì nếu mà chúng ta không lo một kiểm soát, không lo một gọi là chặn đứng, không lo để điều tra đó, là cái gì, là chuyện gì xảy ra? Là quý vị đồng loạt với nó. Đảng Dân Chủ đồng loạt với nó. Đảng Dân Chủ có cố tình phá vỡ chuyện này. Để làm gì? Để đừng có điều tra. Muốn Tổng thống Trump bận bịu với tất cả những khác để không có điều tra. Thì đó là những cái ý kiến mà tôi đưa ra cho quý vị thấy đó. Là trong cái vấn đề mà ăn gian hay là tham nhũng hối lộ trên tầng cấp cao là của vấn đề lãnh đạo của nước Mỹ, chứ không phải là kiểu mà công an đứng đầu đường xô chợ tại Việt Nam và chặn người dân lấy tiền. Lý do là vì họ có tất cả những chương trình mà chúng ta thấy đó, từ vấn đề USF đã được xảy ra rồi, không hữu hiệu mà nó xảy ra để được vấn đề lại quả tổ chức bỏ cho bao nhiêu thứ tiền bất hợp pháp. Bây giờ tiền xã hội cũng tương tự như vậy, hoặc là cái thành phần mà nhân viên của liên bang với 2 triệu người đi làm đó, không biết làm cái gì nữa. Là bao nhiêu building để thuê mướn để trả tiền, dùng cái tiền của ai? Tiền của chúng ta. Chúng ta là làm cái chuyện đó. Thì đây là cái chuyện mà chúng ta cần phải cẩn thận và chúng ta phải thấy rõ ràng. Mà mặc dù cái sự biểu tình lên như vậy, rồi chính Đảng Dân Chủ là người đưa ra là cái uy tín của Tổng thống Trump giảm. Nó không nói giảm như thế nào. Nhưng thực sự ra là nó chỉ giảm tuần này, tuần trước. Từ cái phản ứng giữa cái giảm của cái vấn đề trước khi ông áp thuế và sau khi áp thuế thôi. Nhưng mà cái đó là với tôi tính cách tạm thời, nó chưa có ngã ngũ. Còn ngoài ra với cái kết quả mà của Tổng thống Trump nằm trong suốt 3 tháng qua đó, ông vẫn lên cao như thế. Vẫn được lên cao, được người dân ủng hộ rõ ràng. Và chính cá nhân chúng ta đó, mỗi người chúng ta mà quý vị nghe câu chuyện này là chúng ta cũng thấy rất là rõ ràng là cái sự uy tín của ông rất là cao và chúng ta đồng ý hài lòng với những chuyện gì ông làm. Ông làm đây không phải chỉ cho chúng ta, làm cho con cháu của chúng ta sau này đó. Đấy là điều chắc chắn. Còn ngoài ra giá cả mà quý vị thấy đó, nó đi lên đó, là bởi vì quý vị đi mua sắm tại những cái tiệm Việt Nam. Quý vị thấy đi lên. Ngày hôm qua tôi có đến cái tiệm Việt Nam, tôi thấy họ bán giá mà họ còn nói rõ ràng vì vấn đề chiến tranh kinh tế nên quý vị mua không trả lại được. Họ nói rõ, viết rõ cái nốt như vậy nè. Là cái gì? Là vì họ bán giá cao cho quý vị, trả lại họ sẽ lỗ. Nên đây là cái điều mà tôi kêu gọi người Việt Nam chúng ta đừng lên đầu cơ trích chữ để làm lợi cho cái kẻ con buôn mà chúng ta trước đây ở Việt Nam đã xảy ra trong vấn đề tích trữ đầu tư của nhà máy nhân tàu trở lớn rồi. Okay? Nước Mỹ không có lý do gì mà chúng ta phải tích trữ hết á. Đây là điều quan trọng, mình trình ra cho quý vị đấy. Ok, thì đó là những cái do mà đã xảy ra. Thì từ những cái biểu tình này đó, thì tôi cũng xem lại những một cái chuyện sẽ nó xảy ra trên thế giới trong cái mùa phục sinh này như thế nào. Thì khách quan mà nói là lỗi đau thương cho cái Trung Quốc. Ngoài cái vấn đề như tôi trình bày quý vị rất là nhiều đó, là cái sự khổ sở tệ hại của Trung Quốc đó, vấn đề xã hội, vấn đề đánh thuế và rồi vấn đề quân sự nữa, chính trị đó, nó đưa đến vấn đề bế tắc hoàn toàn 100%. Người dân Trung Quốc mặc dù không phải là cái quốc gia Catholic cao, Kỳ Tô giáo cao, nhưng mà họ lo cái cuộc sống của họ rất là dữ dội, và nhưng mà họ có rất là biểu tình, những cuộc biểu tình họ rất là lớn, quý vị. Lý do biểu tình lớn không phải vì họ lo vấn đề chính trị, biểu tình lớn đây là bởi tất cả những cơ sở ở Trung Quốc để đóng cửa, kể cả cái thành phố lớn nào, vấn đề kinh tế tay mặt của thế giới đó là Thượng Hải đó cũng ngưng hết tất cả, ngưng hết tất cả. Mà thì những cái chuyện này chúng ta sẽ thấy cho đến cho quý vị thấy rằng là những cuộc biểu tình khác nhau tại nước Mỹ này thì là cái vấn đề chính là cái sự chính trị do mà đảng Dân Chủ được tung ra để mà xóa mở đi những cái điều tra tiếp theo của hành pháp Mỹ trong vấn đề gian lận, trong vấn đề trong sạch hóa, trong vấn đề hữu hiệu hóa lại cái nước Mỹ với lại cái cuộc sống của người dân Trung Quốc. Họ tranh đấu cho cái sự sống còn của chính họ, miếng ăn của chúng họ, cái căn bản mà chúng ta bên này dư thừa thì tại nước Trung Quốc họ đang thiếu thốn. Thì lại cái cuộc sống nó khác nhau như vậy, và vấn đề chính mà tôi xin thưa quý vị là tại sao người dân Trung Quốc họ làm như vậy? Bởi vì cái sự sai lầm của chế độ, sai lầm của chế độ trong giống như cái cá nhân của chúng ta trong cái chiến tranh Việt Nam hay là trong cái xã hội của Mỹ ngay bây giờ đó, tôi phải nói là đó là vấn đề tự tôn tự ti của con người. Tập Cận Bình là một người gọi là ông có mưu đồ cao và muốn trở thành gọi là số một, nền kinh tế số một của thế giới vượt qua Mỹ, mà ông biết từ suy nghĩ đến cá nhân của ông và từ nhân đất nước của ông, trong khi tất cả mọi thứ đều tùy thuộc vào Mỹ, ông vẫn làm cái chuyện đó. Và đây là cái điều mà ông đã có đòi đánh thuế, đây là chạy đua với Mỹ cuối đến tận cuối cùng không có nhượng bộ Mỹ, nó đưa đến cái sự gọi là tệ hại sụp đổ, có thể đi đến vấn đề sụp đổ của cái nước Tàu trong giai đoạn sắp tới đây.
Vâng, hồi nãy anh có nhắc đến cái đến ông Tập Cận Bình của Tàu, thì từ cái những cái hành động nó phản ảnh cái thái độ, thì anh có thể nói lên cái tự tôn mặc cảm của cá nhân con người trong cái xã hội ngày nay không anh?
Vâng, cảm ơn anh, thì anh đã nhắc cho tôi cơ hội để tôi nhắc đến cái chuyện đó, mặc dù là cái cuộc sống của chúng ta đã, chúng ta không thể nhắc lại trong vòng 10-15 phút này được, nhưng mà nôm na ra đó thì cái sự tự ti và tự tôn nó có hai sự phản ứng nhau. Thì con người chúng ta ai cũng có chuyện đó đó, nhưng mà cái là cái sự tự tôn và tự ti của chúng ta đó, nó chỉ ảnh hưởng đến gia đình chúng ta, những cá nhân chúng ta ở trong cái community nhỏ bé chúng ta, nó không ảnh hưởng lớn. Thì đây là cái điều mà tôi chia sẻ để chúng ta thấy rằng là cái sự tự tôn đó thì đưa đến vấn đề, nếu mà quý vị tự tôn mà quý vị khá đó, thì muốn đánh gọi là muốn bảo vệ cái giá trị của mình, thì chúng ta phải tu luyện để làm gì, để cho giúp cho cái sự tự tôn của mình nó có uy tín hơn, nó có giá trị nhiều hơn, bằng cách là chúng ta có cái sự thuyết phục cho cái giá trị của mình đúng. Còn cái sự tự tôn mà để mà gọi là để mà đánh bóng đó, bố láo bố léo đó, thì là đưa ra vấn đề tệ hại. Thì cái chuyện nó xảy ra rất là nhiều trong xã hội, đặc biệt là xã hội Việt Nam của chúng ta, kể cả trong nước và kể cả hải ngoại. Tôi nói thí dụ như quý vị nói những cái chuyện là ở Việt Nam đã thay đổi nhiều rồi, ví dụ như vậy. Nhưng mà đó là quý vị so sánh giữa người Việt với nhau thôi. Chứ còn nghe ra nếu mà quý vị đứng cái nước Việt Nam với lại cái quốc gia khác xung quanh Đông Nam Á thôi, chúng ta thua cả Campuchia nè, chúng ta thua cả Đài Loan nè, chúng ta thua cả Thái Lan, chúng ta thua cả Nam Hàn nè. Trong khi đó những quốc gia đó đó là những quốc gia ngày xưa, trước năm 1975 đó, họ đã có sinh viên đi qua Việt Nam du học. Đó là cái điều mà chúng ta thấy nó sai lầm. Chúng ta tự tôn những cái chuyện ở đây không được. Lý do là quý vị dốc nhiều quá, người ta biết. Quý vị hưởng tiền SSI, mà quý vị chứng bảo quý vị giàu. Quý vị đi mua nhờ con đứng trên xe, nhờ bạn bè đứng xe đi xe mới để chứng tỏ quý vị giàu. Người ta biết. Nhưng mà sau này, khi mà cái cost của cái xã hội nó tung ra đó, nó làm cho quý vị ảnh hưởng không nổi nữa, thì phải chấp nhận. Và khi cái chấp nhận nó như vậy thì chuyện gì nó xảy ra? Quý vị hy hố ở đây không được. Quý vị về Việt Nam quý vị hy hố. Mà về Việt Nam hy hố thì người Việt Nam họ cũng biết, chứ không phải không. Bằng chứng là cái thái độ của họ với những người Việt Kiều cách đây cả 10, 10, 20 năm, 10 năm, 20 năm đi. họ nghĩ là Việt kiều là thành phần giàu có dữ liệu lắm, nhưng bây giờ họ biết ai là thật ai là giả, dù là họ biết không nhiều thôi, nhưng mà một cú điện thoại viễn thông hay là vẫn cái sự liên lạc bây giờ nó không khó nữa. Thì nó đưa đến cái vấn đề là họ biết được chuyện đó, và cái sự mà gọi là tự tôn mặc cảm đó. Vì chúng ta thấp hèn quá, chứ không phải chúng ta thực sự tốt mà chúng ta muốn được hữu hiệu quả. Khi thấp hèn quá rồi chúng ta muốn tự tôn không được, chúng muốn người khác tự tôn bằng nhiều cách. Thí dụ như quý vị có thể đãi người ta ăn để chứng minh cho quý vị giàu có, quý vị có thể cho nó học bằng này cấp bằng này chức vụ kia để người ta trọng quý vị bằng cái chuyện đó. Nhưng mà thực tế thì quý vị không có gì hết. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì khi về già quý vị thấy rõ ràng đó. Quý vị cái tiền quyền lợi của quý vị được hưởng đó nó phải tương đương với cái khả năng quý vị có được trong suốt thời gian quý vị làm việc ở tại nước Mỹ. Thì đây là những điều mà chúng ta làm những chuyện vô bổ để cho cái tự ái của cá nhân của mình mà đưa ra đến vấn đề ở tại ai. Thì tương tự như vậy, chúng ta sẽ đem qua nói chuyện vấn đề của nước Tàu. Thì trong cái vấn đề tự ái, cái vấn đề tự tôn mặc cảm của Tập Cận Bình, thì khách quan mà nói đó, thì chính nước Mỹ là bắt đầu giúp đỡ cho Tàu kể từ năm 1992 là thời của Tổng thống Clinton. Nên đã nhập hàng hàng hóa vào nước Mỹ rất là nhiều. Trong thời gian đó, cái sự quảng cáo đó, nhập hàng hàng hóa đó, chúng ta đã phải viết rõ ràng là ngay cả người thuộc đảng Dân Chủ lúc đó là bà Nancy Pelosi. Bà có người lên tiếng cảnh cáo của Tổng thống Clinton là vấn đề mà nhượng bộ Tàu hay là giúp đỡ cho Tàu quá sức để rồi hàng hóa tràn lan tại nước Mỹ. Để rồi cuối cùng là bà sợ rằng lúc nó không thể kiểm soát nổi nữa. Chống đối rõ ràng. Tuy nhiên, cái vấn đề chính là hành pháp là một chuyện. Nhưng thành phần chuyên gia chúng tôi bên trong là một chuyện khác. Thì tôi không nói chuyện chuyên gia. Thì chỉ nói cái chuyện mà của đất nước phát triển thôi. Thì từ lúc đó, thì ông Clinton là người mang hàng Tàu vào rất là nhiều. Rồi từ lúc đó cho đến bây giờ đó, ai cũng nghĩ là chúng ta không kiểm soát được nước Tàu. Và chính như vậy, người Tàu họ nghĩ rằng là họ vượt qua nước Mỹ bằng mọi giá xảy ra. Thì chính vì cái sự tự tôn mặc cảm mà không hiểu biết về, không có những dữ kiện chính xác để mà chứng minh cho cái kết quả đó, thì tự nhiên họ thất bại. Đó là lý do tại sao với Tổng thống Trump kỳ này đó, ông ta cần phải giữ lại cái vị trí mà chúng ta thấy là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại đó. Ông ta đã làm đúng. Ông ta làm đúng tại vì nước Mỹ nó thực tế, nó giàu có, nó rõ ràng. Còn mấy nước khác là tôi đã nói với quý vị đó, 180 quốc gia trên thế giới là do Mỹ giúp đỡ để cho họ có tiền phát triển quốc gia của họ. Và đó là lý do tại sao mà ngày 2 tháng 4 vừa rồi đó, Tổng thống Trump ông rơi ra cái giấy áp thuế đó, đánh thuế đó, và lên tất cả của 180 quốc gia luôn. Cái đó tôi đã nói quý vị nhiều lần rồi. Nhưng mà cái vấn đề chính là như thế này, tôi nói lấy Việt Nam là cái thí dụ. Chênh lệch buôn bán làm ăn kinh tế giữa Mỹ và Việt Nam chỉ có 125 tỷ ra. Với Việt Nam rất là lớn. Nhưng với cái tổng số lượng tài khoản Việt của Mỹ là tới 36.000 tỷ. Thì 125 tỷ không là cái gì hết. Nhưng mà cái trở ngại của Việt Nam á, cái stereotype, tức là cái tự tôn á, chứng tỏ ta là quốc gia giàu có, chúng ta thành công, chúng ta vượt thế này, vượt thế kia. Nhưng mà thực tế nó không phải là như vậy. Thực tế là trong cái sự mưu đồ làm ăn với Tàu, mua hàng hóa của Tàu về đóng mắc Made in Việt Nam để bán cho Việt Nam, để rồi đem qua bán cho Mỹ. Rồi đó là biến cái Việt Nam chúng ta lại tùy thuộc vào vấn đề kinh tế của Tàu. Và đây là cái điều mà Tổng thống Trump, ông biết được chuyện đó. Mà quý vị thấy rất là rõ ràng là Việt, Miên, Lào là ba quốc gia bị đánh thuế cao nhất. Ngày cao hơn cả Trung Quốc nữa. Nó rõ ràng như vậy thôi. Mà ông đóng theo tiền sách báo, tiền giấy vở đồng hàng. Đó là lý do tại sao mà WTO không thể cãi được, ông không thể cử được nữa. Tại vì ông giúp đỡ, vẫn còn giúp đỡ cho người ta. Nhưng mà mục tiêu của ông là gì? Chúng ta nhìn cái bảng này. Vấn đề áp thuế cũng như vấn đề mà đánh thuế đó. Điều đình bây giờ đó, mục đích chính là để cho những quốc gia đó không có đủ tiền, không có nhiều tiền nữa mà tiêu thụ với Trung Quốc. Để rồi ông mới đánh Trung Quốc hữu hiệu. Và Trung Quốc là đầu dây mới giờ mà Tổng thống Trump đang đặt đến. bây giờ rất nhiều người, ngay cả đảng Dân Chủ đó, họ muốn binh. Vì sao? Họ bỏ tiền quá nhiều trong đó, họ đầu tư quá nhiều trong đó, hoặc là lãi quả của cái quốc gia quá nhiều trong đó. Nên họ đã thấy chuyện này, họ đã phải tìm cách họ bảo vệ, dù với cách thức này hay cách thức khác. Ngoài vấn đề mà chống ông Trump, trích người bất hợp pháp và chống với lãnh vực lãnh nghêu này, bởi vì họ sẽ mất cái quyền lợi. Rồi thêm vào đó những phương xuất nhập cảng từ bên đó qua bên này cũng vậy. Những cái bill mà họ cố gắng để mà làm, để mà đưa hàng hóa cho Mỹ. Bây giờ ông Trump ông tăng lên 145%. Thì khi mà 145%, tôi xin thưa quý vị đó, ông có thể tăng thêm nữa, nhưng mà thầu nó nói thẳng một câu là họ không nghe quan tâm về chuyện đó nữa. Rất là dễ hiểu, tại vì khi đó lên 145% là tê liệt rồi. Kinh tế tàu tê liệt rồi, nên họ muốn trả đũa nhời nữa, trả đũa thêm đi nữa cũng không được. Cũng chả có sự khác biệt nào hết. Và đó là cái sự mà tôi nói là cái sự tự tôn của một cảng của Trung Quốc đến đó đã chấm dứt. Nhưng mà cái chuyện nó xảy ra không ngưng tại đó, bởi vì chính vì cái sự tự tôn đó mà đưa đến cái sự tệ hại của nước tàu ngay bây giờ. Nó một cái rõ ràng nhất là trong cái vấn đề bất động sản đó, nước Mỹ vào khủng hoảng 2008. Nhưng mà quý vị thấy trong vòng 4 năm, cho đến qua tới thời tổng thống Trump là mọi chuyện nó giải quyết hết tất cả. Tại vì nước Mỹ nó có cái sự tổ chức để nó kiểm soát cũng như nó cải tổ và đưa đến vấn đề ổn định cái kinh tế, cái thị trường. Rồi ngay cả cái đợt đầu tiên của tổng thống Trump cũng vậy. Chúng ta thấy cái sự Covid nó xảy ra một cách thật là dữ dội. Nhưng mà kinh tế lạm phát Mỹ cũng không có luôn, bởi vì họ đã có những cái kế hoạch để họ bài trừ. Bởi khi quý vị sống thực tế đó, thì không có sự va víu trong đó. Có đều có kế hoạch của Bộ Tham mưu phải lo hết trong đó. Còn không có đó, nó xảy ra. Trung Quốc cũng như Nga Xô, những quốc gia cộng sản hay là cả Việt Nam cũng vậy. Họ là những quốc gia mà toàn là nói dốc để mà đánh bóng cho nó tốt thôi, cho nó đẹp thôi. Mà khi họ tưởng là họ về hùa với nhau cả 4 quốc gia, 5 quốc gia như vậy đó, họ tưởng là thành công. Nhưng cho đến giờ này thì cứ phải thấy tất cả đều là tệ hại. Tại sao tệ hại? Tại vì không có sự thật. Nó không là sự thật chung vậy đó. Thì khi mà không sự thật như vậy mà bảo về đánh với ông Trump thì chắc chắn nó không thể xảy ra. Đó là lý do tại sao bây giờ tôi biết là hàng trăm triệu người tàu phải bỏ thành phố trở về quê để mà làm ăn. Tại vì họ về với họ bắt cóc nhái, họ bắt đồ ăn, họ ăn sống qua ngày còn được. Ở thành phố sống giữa những cái áp lực tầm ăn cao 40-50 tầng như vậy, họ không làm được cái gì hết. Thì cửa kiếm đói chết thôi. Sau đó họ phải về quê hết tất cả. Những ngôi nhà hoang nó xảy ra tất cả. Bây giờ cho đến cơ xưởng hoang này. Cơ xưởng tại sao nói chứ cơ xưởng hoang? Tại vì khi mà tăng thuế 145% thì không có cái hàng hóa nào mà làm một đồng bị đánh thuế tới 1.45 đồng. Rồi bán ra phải 2.45 đồng mới hồi vốn. Thì làm sao mà ai bán được? Thì đó sao đóng cửa hết tất cả 100%. Rồi thậm chí vì cái sự đóng cửa đó, không có tiền để trả nhân công nữa. Nhân công phải bỏ về quê thôi. Thì chuyện nó rất là đơn giản cho cái nước tàu. Đó, thì khi mà ông Tập Cận Bình mà nói không cần nữa, mà ông quyết tới cùng tại chẳng qua là bởi vì ông trong đầu óc chúng ta phải chuẩn bị 2-3 lý do. Thứ nhất là vì ông vua phải thua thằng khùng, hoặc là đói anh vùng túng làm liều. Tập Cận Bình có thể tạo chiến tranh ở Đài Loan để gây tiếng vang, để cho tránh đi cái sự lộn xộn ở chính nội bộ trong nước tàu, bắt người dân thất lương một bộ để mà ông giữ quyền thế. Một cái chuyện đó xảy ra nữa, có thể là bây giờ họ sẽ lật trong Tập Cận Bình trong thời gian sắp tới, bởi vì chưa bao giờ cái nền kinh tế hay là chính trị xã hội của tàu nó tệ hại như bây giờ. Rất là tệ hại, tôi nói quý vị, rất là tệ hại. Thậm chí bây giờ ngay cả vấn đề chính trị đó, 3 đảng phái đã đứng ra và lên tiếng với nhau. Biểu ngữ của Trung Quốc xảy ra treo khắp cả khắp trên đường phố. Những thành phố lớn như Trịch Giang, Thượng Hải, Liêu Ninh hoặc là Bắc Kinh nữa. Quý vị thấy không có du lịch, không có người làm ăn, cơ xưởng đóng hoặc tính biểu. Cả trăm cái phi trường không có máy bay đạp. Nhưng mà thêm một cái điều rõ ràng nhất mà tôi phải nói thẳng với quý vị luôn đó. Tô Lâm, ngày 2 tháng 4 khi bị áp thuế là ông ta tức tốc nói chuyện với Tổng thống Trump. Tức tắc. Bởi vì ông biết rằng là sẽ kết nếu mà không có thực tế. Mà trong cái sự tức tốc đó chúng ta phải hiểu rõ là ông ta đã không có ý kiến của Trung Quốc. Thường thường là ông đi qua Trung Quốc. hay thường thường là có người nói chuyện với Trung Quốc trước khi đi qua Mỹ. Nhưng mà ông đã làm cái chuyện đó, ngay cả Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng như vậy. Thì khi mấy chuyện nó xảy ra, nó lại đi ngược lại cái đường lối của Tàu. Tàu cứ chiến tới cùng, và cho đến giờ này Tàu không có đồng minh. Và đó là lý do tại sao mà trong chuyến tới cùng như đầu tiên của Tập Cận Bình đi ra nước ngoài đó, là đến Việt Nam. Ông tìm đồng minh đúng không vậy? Và đồng minh thì không ai dễ dàng để quốc gia tùy thuộc mình trong cái nền kinh tế 100%. Ông đến Việt Nam, ông đến Việt Nam để làm cái chuyện đó. Và ông gặp tất cả bốn nhân vật chính của Việt Nam, đó là Tổng Bí thư, đó là Chủ tịch nước, đó là đại biểu Quốc hội, Thủ tướng, nó rõ ràng bốn người. Và quý vị thấy là ký 40-50 cái văn kiện để mà buộc ràng buộc Việt Nam vào những cái hạ tầng cơ sở mà Trung Quốc họ có thể kiểm soát từ cái phía dưới. Nhưng mà có thật mới vượt được đạo. Và đây là cái điều mà trong thời gian sắp tới đó, chúng ta sẽ thấy rằng là Việt Nam họ sẽ tìm cách họ vượt ra khỏi cái khía cạnh đó, nếu họ làm được. Và với tôi hy vọng họ làm được. Bởi vì giai đoạn này giai đoạn sống còn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giai đoạn sắp tới là cái giai đoạn mà nó là, theo tôi nhìn đó, là Liên bang Xô Viết năm 90 đó, cũng chỉ mất trong vòng 3 tháng thì họ đã bị sụp đổ. Thì với cái cuộc nhìn tới bên này, Trung Quốc còn tệ hại hơn cả Liên bang Xô Viết năm 90 nữa đó. Và đây là cái điều mà tôi có thể là lạc quan, có thể là có thành kiến để mà nói rằng là Trung Quốc có thể sụp đổ từ trong vòng vài tháng tới hoặc từ nay đến cuối năm. Mình chưa thể biết được anh. Nhưng cái điều chắc chắn nhất á, okay, là Trung Quốc, Tập Cận Bình nè, mặc dù cái sự tự tôn của ông có, không có, nhưng mà thực tế cái giá trị nó không còn. Đó là lý do mà ông đã phải đi đến Việt Nam. Ông đi đến gặp Mã Lai, rồi đến đi đến để gặp ai nữa, gặp Campuchia. Quốc gia được bao nhiêu dân và nền kinh tế không có, tùy thuộc vào họ. Để rồi họ, nếu giả sử họ phải bỏ hết, gửi hết hàng hóa đó qua với Việt Nam, cũng đem đổ biển thôi. Thị trường Việt Nam không có, mà muốn xuất nhập cảng qua Mỹ với cái giá rẻ mà như vậy đó, mà vì đánh thuế nó thì chắc chắn không có bán được cho ai hết á. Đó là chưa kể. Ông ta bây giờ gọi là đói bụng túng làm liều, được dần cá chấm thớt. Thì ông ta là người mà gọi là đánh chuyện, ban hành cái lệnh đánh thuế giống như Tổng thống Trump, là những quốc gia nào buôn bán làm ăn với Tàu mà không trung thành với Tàu đó, Tổng đánh thuế cao. Thì tôi xin thưa với quý vị đấy, cái sự đánh thuế cao của ông ấy, hoặc là không đánh thuế nữa, Tàu cũng sẽ không được sự hưởng ứng. Bởi vì tôi đã thấy những cái chuyện nổi dậy từ những quốc gia ở bản Phi Châu, từ những quốc gia dưới Nam Mỹ là bài trừ hàng hóa Trung Quốc. Ngay cả mới đây nhất là Liên Hợp Âu Châu, họ cũng đã bài trừ rồi nè, và sát cánh cùng với Mỹ để mà áp thuế Trung Quốc. Họ đã không do dự nữa. Thì có thể trong thời gian sắp tới đây, vấn đề ngày tàn của Nga Số và ngày tàn của Trung Quốc sẽ đến cùng một lần. Và từ cái chuyện mà Tổng thống Trump nó quyết định gọi là ra tối hậu thư cho Ba Tư, tức là Iran đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái vai trò, cái cục diện thay đổi để mà đưa ra nước Mỹ thế đại vĩ đại trở lại, hoặc để cho thế giới có một cái cuộc sống cực thịnh với cái sự lãnh đạo của những chim đầu đàn thế giới tự do, đã là nước Mỹ, để đưa đến vấn đề kinh tế phát triển hơn, không phải đi tùy thuộc vào cái xã hội chủ nghĩa hay là thương mại hóa, bỏ cái những chế độ cộng sản như trước đây. Và đây là cái điều mà chúng ta ai cũng muốn hết.
Vâng.
Đối với chúng ta tại Mỹ đó, thì đây là cái điều mà tôi mong mỏi rằng chúng ta hãy kiên nhẫn, bởi vì mới có 3 tháng thôi quý vị.
Vâng, và chúng ta sẽ chờ đợi xem Trung Cộng sẽ chịu đựng được bao lâu. Tại vì Tổng thống Trump cũng muốn cho Trung Cộng đàm phán để mà bớt sự căng thẳng thương mại. Cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương đến với chương trình ngày hôm nay, và chúc Tiến sĩ cũng như quý khán giả luôn luôn được an vui.
Vâng, tôi cũng cảm ơn quý vị đã cho tôi cơ hội để chia sẻ cái vấn đề cái triết lý tự tôn tự tiến và cũng như áp dụng cái chuyện đó cho trong cái cuộc sống của chúng ta. Vâng.
Vâng, xin chào Tiến sĩ. Khi ta ra đi, tôi đàn mang lên trên